Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ. À. Khánh Thi với luật sư mới nói chuyện về cái vụ Powerball.
Đúng sở số, thôi cố gắng đi làm tiếp tục đi Khánh Thi.
Rồi, làm tiếp, cứ việc đi cày vác cái cày đi ra ngoài đồng, cày tiếp. Sự ra luật sư mà có tiền, luật sư cũng không có muốn ở nhà đâu. Mình phải đi làm chứ mình ở nhà buồn lắm luật sư ơi.
Đúng rồi, buồn nữa mà làm cho mình mệt mỏi. Nhưng mà nghe nói như là hai ngày trước Khánh Thi mới Minh Dũng nói chuyện trên đài, nghe nói thì Khánh Thi có mấy triệu phải không? Đúng, cái số tiền gì đó con lấy 10 triệu thôi mà.
Thôi lấy 10 triệu thôi, đâu lấy nhiều, đâu cần đâu.
Lấy nhiều.
Vậy đủ rồi. Nhiều là
cái tiền lẻ được rồi. Nhưng mà Khánh Thi à, Dũng hỏi Khánh Thi là Khánh Thi trúng tiền rồi, Khánh Thi làm gì với số tiền đó? Khánh Thi chả nói là đưa cho luật sư gì cả.
Khánh Thi bảo là Khánh Thi sẽ nhờ một người về hoạch định tài chính thay, thì đấy trong đấy có luật sư rồi, luật sư là hoạch định tài chính thay.
Cái đó là làm việc, cái này là cho không.
Ôi, cho á. Trời ơi, đâu có cần nói cho đâu lúc đấy đó hả? Cứ cần bao nhiêu thì nói, chứ bây giờ tự nhiên vậy. À, luật sư ơi, luật sư cần bao nhiêu cho? Cái lúc đó mà có tiền thật rồi luật sư nói, Khánh Thi ơi, tôi đang cần mấy ngàn này. Rồi, bao nhiêu đây, cứ việc đi lấy đi thế.
Nhưng đó thì nó phải hỏi à.
Khánh Thi mà có tiền, thật sự ra nói thật với luật sư, có nhiều khi không có tiền mà cũng nhịn để cho người khác. Khánh Thi nói thật với luật sư, có đôi khi đi gặp mà mấy người mà homeless ấy, luật sư. Xong cái Khánh Thi bảo đợi tôi chút nhá. Cái Khánh Thi đi vào Burger King ấy, mua mấy cái món ăn ấy, xong đem ra bảo, này nhá, tôi không ăn trưa nay đâu, tôi để cho ông với bà ăn.
Ấy, nhưng mà đó là ok, chứ còn có những người nói với tôi là tôi muốn đem cho homeless, những người ở ngoài đường vô gia cư đó một số tiền lớn. Tôi nói trời, là như vậy không có được đâu, nguy hiểm lắm nhá. Nguy hiểm lắm.
Không, Khánh Thi thì muốn thức ăn cho thuê luật sư, hoặc là giờ có đói không, thí dụ Khánh Thi đi mua gì, Khánh Thi hỏi có đói hả? Đói chứ còn tiền nữa thì mua rượu uống thì không được, nó hại cho cơ thể. Khánh Thi nói đói, tôi vô đây tôi mua thức ăn cho mà ăn.
Chúng ta có cái lòng từ thiện rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải làm cho nó đúng. Tại nhiều khi chúng ta làm sai á, cái bao nhiêu chuyện khác nó sẽ xảy ra sau đó nữa, cho nên phải cẩn thận nhé. Không có cho tiền những người mà vô gia cư, và ngay cả quý vị nhớ xưa lắm rồi, cái người bạn của tôi là cảnh sát ở San Jose này, và về sau này thì anh là cái người đứng gọi là vice deputy ở San Jose, rồi anh làm bây giờ thì anh làm cảnh sát trưởng ở một thành phố khác. Anh đã nói là không có cho tiền người homeless, nguy hiểm lắm. Thứ nhất là mình cũng không giúp đỡ được họ được cái gì, ngoại trừ họ lấy tiền họ mua rượu với lại họ uống thuốc, họ mua thuốc cấm họ đem họ xài, vì vậy mà cái bệnh tình của họ không chữa được. Rồi thứ hai nữa rằng là mình làm như vậy, cái họ thấy mình, tưởng mình là như thế nào, rồi họ đi theo mình, nó có chuyện mất công lắm, nhiều việc nó xảy ra mà quý vị không thể nào biết được. Cho nên nhớ nhá, chúng ta muốn làm từ thiện, chúng ta đến những văn phòng từ thiện, những hội đoàn để mà chúng ta giúp đỡ cho họ, rồi thì là họ sẽ là cái người sẽ nấu những bữa ăn, sẽ mua những sẽ cho những cái món món thức ăn mà những người này có thể dùng được nhé. Vâng, chúng ta đã nói khá nhiều vài vài phút ngày hôm nay rồi trong cái chương trình này. Bây giờ tôi trở lại chương trình để nói với quý vị về vấn đề giám hộ. Chúng ta gọi đó là guardianship hoặc chúng ta gọi đó là conservatorship. Hai cái từ này nó đi gần như nhau, nó chỉ khác có mỗi chỗ là chúng ta chăm sóc trẻ vị thành niên thì chúng ta gọi là guardianship. Còn chúng ta giám hộ những người lớn không có khả năng hoặc không đủ năng lực để mà tự chăm sóc lấy họ thì chúng ta gọi đó là conservatorship. Hai cái việc này nó rất là khó để mà làm. Khó đây là cái thời gian rất là nhiều phải bỏ ra để làm việc này. Ở California này, cái từ giám hộ như tôi đã nói là chăm sóc trẻ vị thành niên hoặc là cái từ giám hộ nói đến việc chăm sóc một người lớn không có khả năng hoặc không đủ năng lực để lo lắng cho họ. Cái mục đích này là cái việc này nói chung á, là để có cái quyền bảo quản và thiết lập thẩm quyền hợp pháp cho một cá nhân để chúng ta chăm sóc và hỗ trợ cái người mà chúng ta đang muốn lo lắng cho họ. Cái người cần sự giúp đỡ này hầu hết là những người không có người thân. Người thân gọi là người thân trực thuộc hoặc là không có đủ khả năng để làm cái việc bình thường như chúng ta làm hàng ngày. Giám hộ là một cái quy trình, cái process mà tòa án yêu cầu để trao cho người khác một cái quyền giám hộ. Mà cái quyền đó là cái quyền của người cha, người mẹ. Nhưng bây giờ tòa phải thẩm định thế nào để mà đối với cái người trẻ vị thành niên này và nếu họ có tài sản nữa thì tòa phải chỉ định cái người giám hộ như thế nào và làm như thế nào để người giám hộ có được cái quyền kiểm soát đối với cái người trẻ này hoặc là tài sản của cái người trẻ này. Người giám hộ hợp pháp là một người được tòa trao cho cái quyền này dưới cái lệnh của tòa để có những cái trách nhiệm và những cái quyền hạn mà cả cha và mẹ đều không có khả năng làm những cái việc đó nữa. Người giám hộ là ai? Người giám hộ có thể là một người thân, có thể là ông bà ngoại, ông bà nội, gia đình, bác chú, cậu, dì, mợ. Tùy theo từng trường hợp của mỗi một người. Cái người cha mẹ của cái người trẻ này đứng ở một cái vị trí không đủ khả năng để chăm sóc cho người con. Bởi vì người cha, người mẹ này đã là một người uống rất là nhiều rượu mỗi ngày, chúng ta gọi đó là alcoholism. Người cha người mẹ này đã bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Người cha người mẹ này liên quan đến vấn đề bạo hành, bạo lực trong gia đình. Người cha người mẹ này quá quá bệnh, bệnh kinh khủng không thể nào chăm sóc cho các con được. Người cha người mẹ này đang ở trong tù. Hoặc là người cha người mẹ này phải đi làm bổn phận quân nhân ở nơi xa hay những tình huống về vấn đề tài chính khó khăn hoặc cuối cùng khi người cha người mẹ này đã tử vong thì tùy theo từng trường hợp mà chánh án phải xem cái hồ sơ để quyết định nhưng chánh án phải nhìn vào cái điều luật gia đình 3041 nói rằng là trước khi ra lệnh trao quyền con nuôi con cho một người hoặc những người không phải cha mẹ mà có cái sự gọi là phản đối của người cha mẹ hoặc là cha hoặc mẹ thì tòa án sẽ đưa ra cái kết luận rằng cái việc trao quyền nuôi con cho cha mẹ sẽ gây bất lợi cho đứa trẻ và việc trao quyền nuôi con cho người không phải cha mẹ được yêu cầu để phục vụ lợi ích tốt nhất cho cái đứa trẻ này. Nếu cái người cha, người mẹ này là một cái người gọi là suốt ngày cứ hút sách mới lại uống rượu rồi ra tù vào khám, thì quý vị nghĩ cái người cha, người mẹ này có thể chăm sóc cái đứa con này không? Đó là lý do tại sao chúng ta làm cái việc guardianship, xin tòa cho tôi được cái quyền giám hộ trước pháp luật để lo cho cái đứa bé này, cho nó đi học, cho nó sống một cuộc sống an bình, một cuộc sống bình thường như bao nhiêu đứa bé khác. Nhưng khi làm việc đó, người chánh án họ phải xem cái tình huống, cái cấu kết của cái việc này nó như thế nào trước khi có thể quyết định là cái đứa bé này nên được chăm sóc bởi ông bà nội, ông bà ngoại hoặc cậu dì chú mợ. Và vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề giám hộ, chúng ta phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể hiểu rằng là trường hợp này nó như thế nào. Đặt một cái đơn vào tòa để xin là người giám hộ cho cái đứa trẻ này có được tòa cho phép hay không? Và nhất là khi cái đứa trẻ này nó có một cái tài sản, cái số tài sản đó được để lại là bởi vì bố nó, mẹ nó, người nào đó để lại cho nó. Và cái người cầm cái số tài sản này có lo lắng hay là có thương yêu nó để mà tòa có thể chấp nhận là cái việc người này chăm sóc cho cái đứa trẻ này là một cái sự tốt nhất cho cái đứa trẻ này hay không? Đây là lý do tại sao chúng ta phải tham khảo luật sư. Chúng ta phải biết rằng là cái việc này nó rất là phức tạp. Nó làm cho cái cuộc sống của mình nó không có được hài hòa cho lắm, nhưng mà nó cho mình được cái sự cảm nhận là mình đã giương tay ra nuôi nấng một đứa trẻ mà mình rất là yêu thương, cho dù cái đứa trẻ này không phải là cái đứa trẻ mình sanh ra. Và vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề giám hộ, chúng ta phải tham khảo. Cái việc tham khảo đó nó đi vào rất là chi tiết trước khi quyết định chúng ta có thể làm việc này hay không. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề giám hộ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408 947 7717 sau giờ phát thanh. 408 947 7717 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Hầu hết là lúc nào chúng tôi có người trả lời điện thoại. Nhưng nếu tôi ở đây một mình thì quý vị chờ sau giờ phát thanh tôi sẽ trả lời điện thoại. Và nếu tôi không trả lời điện thoại kịp, quý vị có thể để tên số điện thoại cho nó rõ, rồi tôi sẽ trả lời điện thoại cho quý vị. Rất là nhiều lần tôi nhận được rất là nhiều cú điện thoại. Luật sư gọi lại cho tôi số điện thoại này nha. Rồi làm sao tôi biết số điện thoại nào? Quý vị nghĩ rằng là cái điện thoại đó nó sẽ nằm trong cái điện thoại của tôi, nó không có. Nếu quý vị không để số điện thoại, tôi không có cách chi gọi lại được hết á. Mà cái tính của tôi á, thì nó rất là kỳ. Tôi muốn cái việc đó làm xong ngày hôm nay. Nếu mà quý vị để lời nhắn thì tôi làm xong ngày hôm nay gọi lại cho quý vị. Nếu tôi không gọi lại, tức là quý vị phải biết là một là tên không đúng, hai là số điện thoại không đúng, ba là không có số điện thoại để tôi có thể để lời nhắn. Và có những lần số điện thoại đọc không rõ nữa, cho nên nhiều người khi mà nói lời nhắn đó nha, nó rất là lạ mạch, nhưng mà đến cái lúc số điện thoại như cái nhỏ lại, tôi không hiểu sao kỳ vậy, không biết. Nhưng mà thôi thì chúng ta cũng phải có cái thể khi trong cuộc sống thì chúng ta mới thấy nó thích thú một chút, đúng không? Làm thế nào để chúng ta có thể có cái này cái kia mà chúng cái Powerball thì may ra nó thích thú hơn, nhưng mà mình chưa được cái hân hạnh đó thì mình cố gắng đi làm và cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh nhé. Cái hồ sơ này kháng cáo bởi vì cái người cha này đã kháng cáo cái lệnh của tòa sơ thẩm. Tòa sơ thẩm nói cái người cậu của mấy đứa nhỏ này được quyền nuôi cái mấy đứa nhỏ này và được quyền giám hộ mấy đứa con của ông này. Cho nên ông này ông ấy kháng cáo. Ông ấy kháng cáo là bởi vì người mẹ của những cái đứa trẻ này đã chết. Và những người con của ông bà này, có những người con đã ở tuổi trên 14 tuổi và có những người con dưới 14 tuổi. Trừ khi cái người cha này được chứng minh trên tòa là không phải là một người có đầy đủ điều kiện để có thể chăm sóc cho những đứa nhỏ này, thì người chánh án ở trên tòa mới có thể nói rằng là tôi cho quyền giám hộ những đứa nhỏ này cho một người khác ngoài cha hoặc mẹ. Và trừ khi người cha đồng ý là để người con của mình được chăm sóc bởi một người khác. Quý vị biết không, tôi nghe rất là nhiều những cái trường hợp rất là buồn. Buồn là bởi vì cha giận mẹ, mẹ giận cha, không cho ông bà nội, không cho ông bà ngoại được chăm sóc các cháu, được thăm viếng các cháu. Đối với tôi, luật là một cái gì đó nó giúp cho chúng ta giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng luật nó cũng không hẳn là để cho chúng ta chia rẽ tình nghĩa gia đình, tình thương vợ chồng, tình yêu với con cái và ông bà nội, ông bà ngoại đối với các cháu. Nếu chúng ta có thể gạt bỏ cái sự ích kỷ, cái sự suy nghĩ giận dữ đối với cái người mà làm mình giận, mà đừng để những cái sự lo lắng hay là cái sự khó khăn đó trên người các con của mình và những người thương yêu các con của mình thì tốt nhất. Đó là phía bên cảm xúc của một con người chứ không phải là phía bên luật nói như thế nào đối với một người luật sư. Tôi mong là chuyện đó nó không xảy ra cho nhiều người trong cộng đồng chúng ta, nhưng tôi biết nó xảy ra khá nhiều. Vì vậy, tôi mong rằng là chúng ta hãy cố gắng dẹp bỏ đi những cái tị hiềm, những cái sự khó khăn mà chúng ta đang đối diện với, để rồi những người ông bà ngoại, ông bà nội, những người bác, cậu, chú, dì, mợ, những người cha mẹ không phải đối diện với cái sự khó khăn về vấn đề thương yêu con cháu của mình và nuôi nấng con cháu của mình cho đến ngày chúng thành tài, mà không để cho các cháu phải thấy những cái cảnh giận dữ, những cái cảnh khó khăn đó đối với cuộc sống gia đình mà các cháu đang sống và lớn lên trong môi trường đó nhé. Tôi mong là như vậy. Thì hai cái ông bà này lấy nhau cũng khá lâu rồi. Hai ông bà ấy có bốn người con. Và khi hai ông bà này sống với nhau thì hai ông bà ấy có rất là nhiều hiềm khích. Bà ấy bỏ đi một thời gian, ông ấy không chăm sóc các con. Rồi một thời gian sau thì bà ấy trở về. Khi bà ấy trở về thì bà ấy dẫn các con của bà ấy đi về một nơi khác để sống, về nơi bố mẹ của bà, anh em của bà ở cái vùng nào đó xa xôi để sống. Ông này thì ông cũng không có nói gì hết, ông chỉ cố gắng tới ông ấy thăm viếng nói chuyện với bà ta. Và sau một thời gian thì bà ta đã đe dọa ông này, đánh cả cái người chị của ông này khi ông này đưa cái người chị này tới để mà giúp cho ông ấy nói chuyện với cái bà này. Bà ấy không bao giờ muốn gặp ông ta nữa. Trong những cái lần hai người có xô xát với nhau, Hai người có viết thơ cho nhau nói về những vấn đề thăm viếng con như thế nào? Ông ta không có được sức khỏe tốt, ông ta không có công việc, ông ta đã không cấp dưỡng. Một thời gian sau, bà này bị tử vong vì xe, vì lái xe. Ông ta biết được bà bị tử vong sau khi bà đã ra đi một thời gian. Và ông ta đã yêu cầu để cho ông ta có được cái sự chăm sóc những người con của ông ta. Bà ngoại của mấy đứa nhỏ và cậu của mấy đứa nhỏ từ chối không cho ông ta được gặp những người con này. Nhưng cuối cùng rồi ông ta cũng yêu cầu để có được hai người con để ông ta nuôi. Còn lại hai người kia thì để ở lại nhà bà ngoại. Bởi vì ông ta tôn trọng người mẹ vợ ở tuổi đã cao. Nhưng người dì, người cậu đã đưa một hồ sơ lên tòa, yêu cầu tòa cho họ được cái quyền giám hộ bốn đứa con này. Một trong bốn đứa con này đã ở tuổi 14. Khi các con ở tuổi 14 trở lên, các con có quyền chỉ định ai là người giám hộ cho các con. Giống như nhiều người cứ hỏi tôi á, nếu mà tòa ra lệnh thăm viếng á, mà con tôi nó trên 14 tuổi á, nó có quyền quyết định nó ở với ai hay không? Tôi cứ vẫn nói rằng là không có một cái gì gọi là viết xuống nói rằng là các con của mình trên 14 tuổi có thể không tuân thành cái lệnh của tòa mà ở với người bố hoặc người mẹ nếu mà các con muốn. Và chuyện đó nó xảy ra, mà trong trường hợp này thì đối với vấn đề làm giám hộ thì nếu con mình trên 14 tuổi, con mình có quyền chỉ định ai là người sẽ giám hộ con mình và sống với ai. Và trong cái thời gian hai cái hộ xin lỗi trong thời gian cái hồ sơ giám hộ này ở trên tòa đó thì họ cũng tranh chấp nhau. Rồi cuối cùng chánh án ở trên tòa sơ thẩm, sau khi đã nghe những cái dữ kiện, sau khi đã nghe những cái người nhân chứng thì đã quyết định là cái người dì, người chú này, người cậu này được quyền là người giám hộ cho tất cả các người con của hai ông bà này. Và sau đó thì người cha đã kháng cáo. Người cha kháng cáo là bởi vì ông ta cho dù không có việc làm, nhưng không hẳn ông không là một người cha tốt. Ông ấy là một người không được có khỏe, sức khỏe tốt, nhưng mà không phải ông ấy không có là một người cha tốt. Trừ khi chánh án thấy cái người cha này không có fit, tức là không có hợp với cái khuôn, thì cái người chánh án này mới tước đi cái quyền làm cha làm mẹ. Ở đây không phải là tước đi quyền làm cha làm mẹ, tôi nói hơi hơi mạnh một chút, nhưng mà tước đi cái quyền mà được quyền giám hộ các con của mình. Quyền làm cha của mẹ sẽ không bao giờ mất. Nhưng mà khi tòa ra cái lệnh giám hộ thì những cái quyết định về những cái việc xảy ra trong cuộc sống của con mình đều phải được quyết định bởi cái người giám hộ. Mình không có được cái quyền quyết định đó nữa. Nhưng mà không phải là người giám hộ không thể nói chuyện với mình, hợp tác với mình hoặc là cấu kết với mình để mà nói chuyện với nhau để mà làm cho cuộc sống của các con mình tốt đẹp hơn. Ok. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc giám hộ, thưa quý vị, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết rằng là người cha, người mẹ, ông bà ngoại, ông bà nội, các cậu, các chú, các dì, những người này sẽ thấy như thế nào, sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ muốn như thế nào, họ có phản kháng hay không. Nhiều khi một bên là cô, một bên là dì, hai bên đều muốn chăm sóc cái người con này hết. Rất tốt là cái người con này có được cái tình thương của tất cả mọi người, nhưng không hẳn là chúng ta không thể nào làm việc với nhau để mà nuôi nấng dạy dỗ cái người trẻ này trở thành một người hữu ích cho xã hội, một người thành công trong cuộc sống. Thay vì chúng ta cấu xé nhau để rồi cuối cùng tòa phải là cái người ra lệnh ai có quyền nuôi cái đứa bé này, ai có quyền giám hộ cái đứa trẻ này. Nói chuyện với nhau, hòa giải với nhau, làm việc với nhau. Đây là cái phương cách tốt nhất mà tôi có thể đề nghị được cho những quý vị đang ở cái vị trí là tranh giành nhau để mà giám hộ một người trẻ, con của em mình, con của em trai mình, con của em gái mình, ai cũng thương cháu hết. Nhưng đó là những cái sự làm việc trách nhiệm và bổn phận rất là cao của một người giám hộ. Cho nên khi chúng ta nói đến cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để biết chúng ta có thể làm được việc gì hay không nên làm việc gì để cho cái cuộc sống của chúng ta nó được tốt đẹp hơn, an bình hơn nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, làm công dân Hoa Kỳ, chuyển diện, bảo lãnh người thân, vấn đề bị trục xuất, vấn đề mở lại hồ sơ, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, giám hộ, ly dị, cấp dưỡng, chia tài sản, những việc liên quan đến luật tố tụng về hợp đồng, tranh chấp, những việc liên quan đến luật tài sản, living trust, di chúc, probate, những việc liên quan đến tai nạn xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Thành thật cảm ơn tất cả những quý vị thính giả. Số chương trình chúng ta tiền là 1290 AM và những làn sóng của những tiểu bang khác. Nếu quý vị cần tham khảo và giúp đỡ về luật tiểu bang, xin quý vị tham khảo với luật sư ở tiểu bang nơi quý vị sinh sống. Và nếu quý vị cần tham khảo với luật sư về vấn đề di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Và quý vị có biết không, mấy ngày hôm nay tôi đi qua cái chỗ mà thử COVID á, không còn một chỗ trống nào hết, xe lại bắt đầu xếp hàng nữa rồi. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận nhé, cẩn thận trong vấn đề giao tế với những người khác, đứng xa một chút, đeo khẩu trang, rửa tay nhé, để mà chúng ta duy trì cái sức khỏe của mình, để chúng ta có sức khỏe để chúng ta giúp cho những người khác, những người trong gia đình nhé. Vì vậy tôi thành thật cảm ơn tất cả mọi người, cầu xin ơn trên ban cho quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe và nhiều bình an trong cuộc sống. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408 947 7717. 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình, chọn một bài hát về xuân tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy, hay là nhà nữa. Chúc quý thính giả những ngày cuối năm thật là nhiều sức khỏe. Chúng ta chỉ còn có 3 tuần nữa thôi là chúng ta bước sang năm mới. Mong rằng quý thính giả có nhiều sức khỏe để chúng ta đón mừng năm mới tràn đầy niềm vui và hy vọng.
chiều xuân như thế nắng ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân tình xuân. Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Tình yêu như mùa xuân đến.